bà con nhân dân cùng thanh niên Hương Trà, thực hiện nhiệm vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam trong độ tuổi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hàng năm, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, từ thị xã đến các xã phường quan tâm, triển khai đảm bảo tính dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật. Chính nhờ đó, trong những năm qua, thanh niên Hương Trà đã phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, tiếp nối các thế hệ cha anh đi trước, đã sẵn sàng tình nguyện, việc đơn hăng hái, lên đường thực hiện nhiệm vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Nhiều thanh niên sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân sự trở về địa phương, đã thể hiện bản lĩnh vững vàng của anh bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục cống hiến công sức trên các lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Bước vào mùa tuyển quân năm nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có những nội dung gì đáng chú ý? Đài truyền thanh thị xã xin trích đọc một số nội dung của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Tiếp đó, xin giới thiệu nghị định số 37 năm 2022, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 120 ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Nghị định số 37 năm 2022 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2022. Trước hết, mời bà con nhân dân và thanh niên Hương Trà theo dõi một số điều của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.
Điều 4. Nghĩa vụ quân sự. 1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân trong phục vụ quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú, phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. 3. Công dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. A. Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực. B. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. C. Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. D. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. D. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của hạ sĩ quan binh sĩ. Hạ sĩ quan binh sĩ được nhà nước bảo đảm chế độ chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất hoạt động của quân đội nhân dân. 2. Hạ sĩ quan binh sĩ có nghĩa vụ: A. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. B. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. C. Bảo vệ tài sản và lợi ích của nhà nước, cơ quan, tổ chức, bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. D. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội nhân dân. D. Học tập chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, rèn luyện tính tổ chức, ý thức kỷ luật và thể lực, nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu.
Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Trốn tránh thực hiện nghiệp vụ quân sự. 2. Chống đối, cản trở việc thực hiện nghiệp vụ quân sự. 3. Gian dối trong khám sức khỏe nghiệp vụ quân sự. 4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghiệp vụ quân sự. 5. Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật. 6. Xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ.
Điều 21. Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ, nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây. A. để đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. B. Đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. 3. Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.
Điều 22. Cách tính thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính từ ngày giao nhận quân. Trong trường hợp không giao nhận quân tập trung thì tính từ ngày đơn vị quân đội nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. 2. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.
Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
Điều 31. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây. A. Lý lịch rõ ràng. B. Chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. C. Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định. D. Có trình độ văn hóa phù hợp. 2. Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định tại Điều 7 của Luật Công an nhân dân.
Điều 32. Công nhận binh sĩ tại ngũ. Công dân đến 17 tuổi có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội nhân dân, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đang học tập tại nhà trường quân đội thì được công nhận là binh sĩ tại ngũ.
Điều 33. Số lần thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong năm. Hàng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ 2. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
Điều 35. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đủ số lượng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật. Bảo đảm cho công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có mặt đúng thời gian, địa điểm. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho các đơn vị nhận quân và tổ chức lễ giao nhận quân theo đúng quy định. 3. Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm công khai số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, danh sách công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức. 4. Đơn vị nhận quân có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 5. Công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phải có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh. Trường hợp có lý do chính đáng mà không thể đến đúng thời gian, địa điểm thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi làm việc, học tập và báo cáo chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự, trưởng công an cấp huyện.
Điều 40. Khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hội đồng khám sức khỏe theo đề nghị của phòng y tế cung cấp. 2. Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ. Trưởng công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày. 3. Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ và gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trường hợp cần thiết, quyết định việc xét nghiệm cần lâm sàng, bao gồm xét nghiệm phát hiện ma túy HIV, bảo đảm chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe, nghĩa vụ quân sự. 4. Thời gian khám sức khỏe từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ 2 theo quy định tại điều số 33 của luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 5. Kết quả phân loại sức khỏe phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.
Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. 1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. A. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe. B. Là lao động duy nhất và trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân, không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động. Trong gia đình bị thiệt hại nặng nề người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. C. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. D. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. D. Người thuộc diện di dân, giảng dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. E. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. G. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. 2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. A. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1. B. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ. C. Một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. D. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân. D. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. 3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. 4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.
Điều 42. Thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại Điều 41 của luật này. 2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ đối với công dân quy định tại khoản 4, Điều 4 của luật này.
Điều 43. Điều kiện xuất ngũ. 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của luật này thì được xuất ngũ. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng Giám định Y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ, hoặc các trường hợp quy định tại điểm B và điểm C khoản 1, các điểm A, B và C khoản 2, Điều 41 của luật này.
Điều 44. Thẩm quyền trách nhiệm giải quyết xuất ngũ. 1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định xuất ngũ hàng năm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ. 2. Chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên quyết định xuất ngũ đối với từng hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc quyền. Tổ chức lễ tiễn hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và bàn giao cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã giao quân. 3. Thời gian xuất ngũ phải được thông báo trước 30 ngày cho hạ sĩ quan, binh sĩ và Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi giao quân hoặc cơ quan tổ chức nơi làm việc, học tập trước khi nhập ngũ. 4. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan tổ chức phải tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ.
Điều 45. Trách nhiệm của hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ. Hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành thực hiện nhiệm vụ tham gia công an nhân dân khi về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 15 ngày làm việc thì phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.
Điều 49. Chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám kiểm tra sức khỏe. 1. Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, tiền tàu xe và các khoản phụ cấp hiện hưởng. 2. Công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở, trong thời gian thực hiện đăng ký, khám kiểm tra sức khỏe, tiền tàu xe, đi, về. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 50. Chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân. 1. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ. A. Được bảo đảm cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuộc phòng bệnh, chữa bệnh. Được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa, tinh thần, phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội. Được bảo đảm chế độ trong các ngày lễ, Tết. Được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo quy định của pháp luật. B. Từ tháng từ 13 trở đi, được nghỉ phép theo chế độ. Các trường hợp nghỉ vì lý do đột xuất khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. Từ tháng thứ 25 trở đi, được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng. D. Được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác. D. Được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác. E. Được ưu đãi về bưu phí. G. Có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện, được khen thưởng theo quy định của pháp luật. H. Trong trường hợp bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ thì được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. I. Được nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. K. Được tạm hoãn trả và không tính lãi suất khoản vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật. L. Được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự. 2. Đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. A. Bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ, được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước bảo đảm. B. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ được miễn giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật về chế độ miễn giảm học phí. C. Trường hợp hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. 3. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ. A. Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ. B. Trước khi nhập ngũ, đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó. C. Được trợ cấp tạo việc làm. D. Trước khi nhập ngũ, đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Trường hợp cơ quan tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp. D. Trước khi nhập ngũ, đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương tiền công trước khi nhập ngũ. Trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật. E. Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. G. Đối với hạ sĩ quan binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 điều 43 và khoản 1 điều 48 của luật này, khi về địa phương được chính quyền cả cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức, trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 51. Chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ chính sách theo quy định của chính phủ. Trường hợp bị thương, bị bệnh hoặc từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.
Điều 52. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức trong phạm vi chức năng, quyền hạn có trách nhiệm thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị.
Điều 59. Xử lý vi phạm. 1. Tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 2. Hạ sĩ quan binh sĩ tài ngũ, hạ sĩ quan binh sĩ dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu mà vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Điều 60. Hình thức kỷ luật đối với hạ sĩ quan binh sĩ. 1. Hình thức kỷ luật đối với hạ sĩ quan binh sĩ. A. Khiển trách. B. Cảnh cáo. C. Giáng chức. D. Cách chức. D. Giáng cấp bậc quân hàm. E. Tước danh hiệu quân nhân. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.
Thưa bà con nhân dân và thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc, ngày 6 tháng 6 năm 2022, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành Nghị định số 37 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 120 ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Nghị định số 37 năm 2022 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2022. Trên cơ sở những nội dung được sửa đổi, bổ sung, Đài Truyền thanh Thị xã Hương Trà xin tổng hợp lại các mức xử phạt vi phạm hành chính liên quan về nghĩa vụ quân sự như sau. Vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 37 năm 2022 quy định: 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự. 2. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu trừ trường hợp đã phạt cảnh cáo nêu trên, không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định, không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định, không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định, không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoảng 2 điều này. Đăng ký nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 2 điều này. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung, đăng ký khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm C, điểm D khoảng 2 điều này. Đăng ký tạm vắng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoảng 2 điều này.
Nghị định số 37 năm 2022 sửa đổi bổ sung điều 6 về vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. 2. Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghiệp vụ quân sự của chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của luật nghiệp vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. 3. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối, làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghiệp vụ quân sự. B. Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự. 4. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 35 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
Nghị định số 37 năm 2022 sửa đổi bổ sung điều 7 về vi phạm quy định về nhập ngũ như sau. 1. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. 2. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghiệp vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định. 3. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. 4. biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với người có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều này. Thưa bà con nhân dân và thanh niên trong độ tuổi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 37 năm 2022 đã tăng mạnh mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm về thực hiện nghĩa vụ quân sự, cho thấy sức răn đe, tính nghiêm minh của pháp luật và góp phần đảm bảo công tác tuyển quân của địa phương.
Thưa đồng bào và các bạn, dưới đây chúng tôi xin giới thiệu chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quy định trong Nghị định số 13 năm 2016 của Chính phủ như sau.
Điều 11. Chế độ chính sách của công dân trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, được hưởng nguyên lương, phụ cấp và tiền tàu xe đi, về, theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật. 2. Công dân không thuộc cả cơ quan tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, được đảm bảo các chế độ sau. A. Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh. B. Thanh toán tiền tàu xe đi, về, theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật. 3. Chế độ chính sách quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này được thực hiện đối với các trường hợp công dân trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.
Điều 12. Chế độ chính sách của công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 1. Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện, được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật. 2. Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện, được đảm bảo các chế độ sau. A. Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh. B. Thanh toán tiền tàu xe đi về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 13. Thực hiện chi trả chế độ. 1. Nguyên tắc hưởng chế độ. Thời gian đi, về và thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc khám, kiểm tra sức khỏe từ 4 giờ trở lên trong ngày được tính cả ngày, dưới 4 giờ trở xuống tính 1/2 ngày. 2. Trách nhiệm chi trả. A. Công dân làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp huyện do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chi trả. B. Công dân không thuộc cả cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự do ban chỉ huy quân sự cấp xã chi trả và thanh quyết toán với ban chỉ huy quân sự cấp huyện. C. Công dân không thuộc cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp huyện do ban chỉ huy quân sự cấp huyện chi trả.
Trên đây là nội dung tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự năm 2022 do Đài Truyền thanh thị xã Hương Trà thực hiện. Cảm ơn bà con nhân dân cùng các thanh niên trong độ tuổi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự đã quan tâm theo dõi.